Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Thụy My, Thanh Hà và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2018. Khủng bố ở Strasbourg, cảnh sát Pháp công bố lệnh truy nã và kêu gọi hỗ trợ của các nhân chứng. Trả đũa vụ Hoa Vi, Trung Quốc bắt điều tra hai công dân Canada. Michael Cohen, luật sư cũ của Donald Trump bị kết án 3 năm tù giam. Một mỗi ngày một sự kiện, bắt giữ lãnh đạo Hoa Vi, Canada đã vội quên bài học năm 2014. Một theo dòng thời sự, thành phố Strasbourg của Pháp, một ổ khủng bố. Kính thưa quý vị, hơn 700 cảnh sát và hiến binh vẫn đang truy lùng gắt gao hung thủ vụ xả súng tại khu chợ Noel ở Strasbourg hôm thứ Ba vừa qua, làm 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Các nhà chức trách hôm qua đã công bố lệnh truy nã và kêu gọi sự hỗ trợ của các nhân chứng. Thụy My cho biết thêm thông tin.
Thông cáo của cảnh sát quốc gia tối qua cảnh báo đó là đối tượng nguy hiểm, không nên tự ý tiếp cận và kêu gọi tất cả những ai có được thông tin giúp xác định được nơi hung thủ đang trú ẩn nên gọi đến số điện thoại 197. Sheriff Sikat, 29 tuổi, có đến 67 tiền án tiền sự, bị kết án đến 27 lần tại Pháp, Đức và Thụy Sĩ, chủ yếu là tội cướp giật. Từ 10 tuổi đã vi phạm pháp luật và lãnh bản án đầu tiên vào năm 13 tuổi. Nghi can trở nên cực đoan trong thời gian ở tù, bị cho vào danh sách S. Trong vụ khủng bố ở Strasbourg, nhiều nhân chứng nghe hung thủ hô Allah Akbar, tức Thượng Đế Vĩ Đại. Sheikhat từng trốn thoát 3 lần trước các quân nhân của chiến dịch Sentinel và cảnh sát do chưa bắt được kẻ khủng bố. Khu chợ Noel ở Strasbourg hàng năm thu hút 2 triệu khách, hôm nay tiếp tục đóng cửa. Trường học, hồ bơi v.v. đã hoạt động trở lại, nhưng đường phố khá thư vắng, các sự kiện tại những địa điểm công cộng bị hủy. Tổng cộng có 720 cảnh sát và hiến binh tham gia truy lùng hung thủ. Thủ tướng Edouard Philippe loan báo triển khai thêm 1.800 quân nhân trên toàn nước Pháp trong chiến dịch Sentinel để bảo đảm an ninh, nhất là cho các khu chợ Noel. Theo đài phát thanh Đức Info Radio RBB, ngay trước vụ tấn công, Sheikhat đã nhận được một cuộc gọi từ Đức nhưng không trả lời. Cảnh sát Đức đang tích cực phối hợp với phía Pháp để truy tìm, còn Thụy Sĩ, cách Strasbourg 130 cây số, cũng tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới.
Cũng tại Pháp, trong bối cảnh căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố tại Strasbourg, chính phủ Pháp hôm nay kêu gọi những người áo vàng không nên biểu tình thêm vào thứ Bảy tới tại Paris cũng như các nơi khác trong nước. Anh Vũ lược thuật.
Hiện tại, chính phủ không sử dụng biện pháp cấm biểu tình. Trên kênh truyền hình CNews sáng nay, phát ngôn viên chính phủ Benjamin Griveaux nói rằng sẽ không có lý gì người áo vàng tiếp tục biểu tình và nhất là vào ngày cuối tuần thứ Bảy. Đặc biệt trong bối cảnh tại Strasbourg vừa xảy ra vụ khủng bố, lực lượng an ninh đã phải gồng mình trong 4 ngày cuối tuần vừa qua vì các cuộc biểu tình bạo động ở các thành phố lớn giờ cần được tập trung bảo vệ an toàn cho người dân trong dịp lễ hội cuối năm này. Lời kêu gọi ngừng biểu tình của chính phủ đã nhận được sự đồng tình của Tổng thư ký Công đoàn CFDT Laurent Berger. Một vài nhân vật bên cánh hữu đối lập cũng đã lên tiếng kêu gọi người áo vàng ngừng biểu tình. Sau khi Tổng thống Pháp Macron đã phải nhượng bộ đưa ra một số biện pháp cấp bách đáp ứng yêu sách của người biểu tình, nhưng phong trào áo vàng dường như vẫn không thỏa mãn, tiếp tục huy động. Nhiều khả năng người áo vàng sẽ lại biểu tình vào thứ Bảy tới. Trong khi đó, một số nhóm áo vàng vẫn tiếp tục chiếm giữ các giao lộ ở nhiều nơi trên nước Pháp. Đêm qua rạng sáng hôm nay, một người áo vàng 23 tuổi bị thiệt mạng vì tai nạn khi đứng ra chặn xe tải. Từ đầu phong trào đến giờ như vậy đã có 6 người chết vì các sự cố bên lề các cuộc tập hợp.
Vụ Hoa Vi tiếp tục có diễn tiến mới. Để trả đũa, Trung Quốc bắt điều tra hai công dân Canada. Bắc Kinh khẳng định hai người Canada này bị tình nghi hoạt động đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc và đã có các biện pháp cưỡng chế với họ. Tương tự như trường hợp ông Michael Kovrig, đại diện tổ chức phi chính phủ, bị câu lưu hôm thứ Hai tuần này, giờ đến lượt ông Michael Spavor, một doanh nhân Canada đang làm ăn tại Trung Quốc bị tạm giữ để thẩm vấn. Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, Stefan Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Theo
báo chí chính thức Trung Quốc, Mikhail Spavor bị bắt hôm thứ Hai vừa qua trong tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc. Ông bị điều tra vì có hành vi xâm hại an ninh quốc gia. Trên một tấm hình selfie mới đăng trên tài khoản Twitter của ông, người ta thấy nhân viên tư vấn chuyên gia về Bắc Triều Tiên này xuất hiện trước một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Koryo trên sân bay Bình Nhưỡng. Đó là nơi ông thường xuyên qua lại, đưa các đoàn quan tâm đến thị trường Bắc Triều Tiên. Trú tại Đan Đông, ông là một trong số hiếm người phương Tây được gặp Kim Jong-un. Ông được mô tả như là một người móc nối các trao đổi với Bình Nhưỡng. Năm 2005, ông có 6 tháng làm giảng viên Anh ngữ tại Bắc Triều Tiên. Mikhail Spavor, giờ đây lãnh đạo Pictou Exchange, một tổ chức xúc tiến các chương trình trao đổi văn hóa thể thao với Bắc Triều Tiên. Có thể chính ông là người đã đưa vận động viên bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đến cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Như vậy, đây là vụ bắt giữ thứ hai công dân Canada tại Trung Quốc trong vòng chưa đầy một tuần sau ông Mikhail Kovrig, đại diện tổ chức International Crisis Group. Cho đến hôm qua, trước các nhà báo, phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc vẫn khẳng định không có thông tin gì về vụ việc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh lùi bước trong kế hoạch Made in China 2025.
Trung Quốc dường như đã tạm thối lui trong chương trình đại quy mô Made in China 2025 nhằm làm giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, từ hôm qua, Bắc Kinh còn có một số động thái như mua thêm nông sản và giảm thuế cho xe hơi Mỹ. Quốc vụ viện Trung Quốc hôm qua đã ra các chỉ thị mới cho chính quyền các địa phương là không nên nhắc đến kế hoạch Made in China 2025, tuy đã tuyên truyền rầm rộ từ 3 năm qua. Cũng trong hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi đôi bên hưu chiến, Trung Quốc nhập khẩu một lượng lớn đậu nành của Mỹ. Hai tập đoàn quốc doanh Sinochem và Costco đã mua trên 1,5 triệu tấn đậu nành trị giá 500 triệu đô la. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross hôm qua hoan nghênh quyết định của Bắc Kinh giảm thuế hải quan cho xe hơi nhập khẩu của Mỹ. Sau cuộc gặp Tập Cận Bình tại Buenos Aires, Tổng thống Donald Trump đã loan báo Trung Quốc sẽ giảm mức thuế cho xe hơi từ 40% còn 15%. Song song đó, hôm nay Bắc Kinh loan báo sẵn sàng thương lượng với Washington trong hồ sơ thương mại tại Trung Quốc hay trên đất Mỹ để sớm giải quyết các bất đồng.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, hãng tin Yonhap ngày hôm qua trích dẫn nhận định của các chuyên gia thuộc nhóm 38 vĩ tuyến Bắc chuyên theo dõi các hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho rằng, theo các ảnh vệ tinh, thì tại căn cứ thử tên lửa Punggye-ri, một phần đường xá và các công trình hạ tầng cơ sở vẫn còn nguyên vẹn. Do vậy, nếu muốn, Bắc Triều Tiên vẫn có thể cho tái khởi động cơ sở này. Về quan hệ liên triều, hôm qua truyền thông Bắc Triều Tiên lại tiếp tục chỉ trích Hàn Quốc mua nhiều vũ khí nước ngoài. Theo Bình Nhưỡng, quyết định này của Seoul đi ngược lại tinh thần thỏa thuận quân sự liên triều, giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương. Nhìn sang Đông Nam Á, Quốc hội Campuchia hôm nay đã sửa đổi luật lệ về các chính đảng, cho phép thành viên các đảng đối lập được quay lại chính trường nếu cá nhân có đơn xin. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Phnom Penh bị Liên hiệp châu Âu đe dọa trừng phạt kinh tế. Từ Phnom Penh, thông tín viên Juliette Buches phân tích.
Devant le Parlement, l'un des législateurs a expliqué que l'amendement à la loi des partis politiques est pris dans un esprit de réconciliation nationale.
Trước Quốc hội, một trong số các dân biểu giải thích việc sửa luật về các đảng chính trị được tiến hành trong tinh thần hòa giải dân tộc, chứ không phải để tránh bị trừng phạt. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu xem xét tiến trình này có thể dẫn đến việc ngưng toàn bộ hay một phần thỏa thuận miễn thuế hải quan cho hàng xuất khẩu của Campuchia do tình trạng nhân quyền và không khí chính trị tại đây. Thị trường châu Âu vốn chiếm đến 40% doanh số xuất khẩu của Campuchia trong các lĩnh vực chủ yếu như gạo và hàng dệt may. Nhờ vắng bóng đảng đối lập chính, đảng của Thủ tướng Hun Sen trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 đã chiếm được toàn bộ số ghế trong Quốc hội. Việc sửa đổi luật được thông qua hôm nay cho phép các thành viên đối lập cũ quay lại nhưng phải có đơn xin và được Thủ tướng hay Bộ trưởng Nội vụ chấp thuận. Như vậy, trên lý thuyết họ có thể hoạt động trở lại nhưng khá tế nhị. Quyết định trên được đưa ra trong lúc đảng đối lập cũ đang bị chia rẽ nghiêm trọng nhất là giữa những người ủng hộ của hai cựu lãnh đạo. Người thứ nhất, Sam Rainsy, đang sống lưu vong, nay tự nhận là chủ tịch chính thức của đảng đối lập đã bị giải tán. Nhưng những người thân cận với Kem Sokha phản đối, nhà sáng lập thứ hai, đang bị quản thúc tại cha kể từ tháng 9, sau một năm bị giam giữ, trong khi chờ đợi ra tòa vì tội phản quốc.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Tại Miến Điện, một năm sau vụ bắt giữ hai nhà báo của hãng tin Reuters, hôm qua nhiều nhà hoạt động đã tụ họp biểu tình tại Rangoon đòi trả tự do vô điều kiện cho các nhà báo, đồng thời lên án các quyền tự do ngôn luận và báo chí tại nước này bị tụt hậu. Kể từ khi đảng của bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền, thông tín viên Eloise de Montetti tại Rangoon tường thuật.
La foule observe une minute de silence, puis des ballons noirs sont lâchés dans le ciel.
Đám đông dành một phút im lặng rồi thả các quả bóng đen lên bầu trời. Nhân kỷ niệm một năm hai nhà báo của Reuters, Kiwa Soe-o và Wallon bị bắt và kết án 7 năm tù vì tiết lộ các vụ thảm sát người Rohingya. Vài chục nhà bảo vệ nhân quyền tự do báo chí ngôn luận đã tụ họp trên quảng trường trong trung tâm thành phố Rangoon. Bà Khin cho biết, tôi đến đây để nói rằng nghề làm báo không có tội. Chúng tôi yêu cầu chính quyền trả tự do ngay lập tức cho các nhà báo vì nhiều chứng cứ cho thấy họ không làm gì xấu cả. Theo Tổ chức Bảo vệ Tự do Ngôn luận ATHAN, 44 nhà báo và 142 nhà hoạt động đã bị bắt tại Miến Điện từ khi đảng của bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền. Theo Moe Thuay, thuộc Hiệp hội Generation Way, thì tình hình như vậy thật đáng lo ngại. Ông nói, dưới chính quyền trước, chúng tôi nghĩ đảng của bà Aung San Suu Kyi là phù hợp nhất để bảo vệ nhân quyền và tự do báo chí, nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế. Giờ đây bà xúc phạm truyền thông và xã hội dân sự, đó không phải là một tín hiệu tốt. Phiên xử phúc thẩm hai nhà báo sẽ mở ra từ ngày 24 tháng 12 tới đây, trong khi chờ đợi, tạp chí Time đã chỉ định hai nhà báo của Reuters trên trong danh sách các nhân vật của năm 2018.
Eloise de Montetti, Rangoon, RFI.
Trở lại với thời sự châu Âu, Thủ tướng Anh Theresa May tối qua đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do các nghị sĩ bảo thủ phản đối thỏa thuận với Brussels đưa ra. Thông tin viên Muriel Denkhoa tại London cho biết thêm chi tiết.
Theresa May reste à la tête de son parti, mais 117 de ses députés, un tiers d'entre eux.
Bà Theresa May vẫn là người lãnh đạo đảng bảo thủ, nhưng có 117 người, tức là 1/3 trong số trên 300 nghị sĩ của đảng, không còn tin tưởng ở bà. Một kết quả không mấy dễ chịu, làm tổn hại đến uy tín của thủ tướng. Bà May lại sống sót một lần nữa, nhưng cho đến bao giờ? Chiến thắng này là một đòn cho những người chống đối, đặc biệt là làm im tiếng nhóm Brexit cực đoan đã đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm. Theo quy định của đảng, nay họ không thể truất phế bà May trong vòng một năm và đành phải gác qua một bên ý định áp đặt một Brexit không có thỏa thuận. Nhưng nếu bà May đã lấy ra được những viên sỏi trong chiếc giày, thì vẫn còn những chiếc gai nhọn khó gỡ. Một nghị viện Anh nhất định chống lại thỏa thuận mà bà đã thương lượng được với Brussels. Thỏa thuận này có nguy cơ bị bác bỏ, ngay cả sau khi thủ tướng đã đi một vòng châu Âu để cố gắng đạt được một số nhượng bộ. Hơn nữa, một mối đe dọa khác vẫn tiềm tàng, đó là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khác, lần này là đối với toàn bộ chính phủ, cho công đảng đề xướng với sự ủng hộ của các đảng đối lập khác.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tại Hungary, tối qua, khoảng 1.000 người đã biểu tình ở thủ đô phản đối chính phủ Thủ tướng Viktor Orbán. Đây là một cuộc biểu tình tự phát vì trong ngày, Quốc hội Hungary do cánh hữu dân tộc chủ nghĩa chiếm đa số đã thông qua các đạo luật gây tranh cãi mạnh mẽ trong công luận, đặc biệt là việc sửa đổi luật lao động. Từ Hungary, thông tín viên Florence Lapuyer tường trình cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Người ta chưa bao giờ thấy tình trạng hỗn loạn như vậy tại Quốc hội Hungary. Các dân biểu thuộc phe đối lập đã tìm cách ngăn chặn việc bỏ phiếu bằng cách huýt sáo phản đối trong nhiều phút. Trong lúc Thủ tướng Viktor Orbán thì có vẻ mặt chế giễu, nhưng ông cũng cho gọi các cận vệ vào bên trong Quốc hội. Phe đối lập đã không thể ngăn cản việc thông qua các đạo luật vì phe cánh hữu của Thủ tướng chiếm đa số. Theo dân biểu đối lập, bà Timea Szabo thuộc đảng nhỏ đối thoại cánh trung thì có gian lận trong việc bỏ phiếu bởi vì nhiều nghị sĩ không sử dụng thẻ bỏ phiếu điện tử theo như quy định. Bà nói cuộc bỏ phiếu hoàn toàn bất hợp pháp, người ta không được quyền bỏ phiếu mà không dùng thẻ điện tử, bởi vì một dân biểu của đảo Fidesz rất có thể ấn nút bỏ phiếu thay cho một nghị sĩ khác vắng mặt. Đạo luật đầu tiên quy định việc thành lập một tòa án tối cao mới, bao gồm các thẩm phán do chính phủ bổ nhiệm và kiểm soát. Đây là một đòn giáng mạnh vào sự độc lập của tư pháp. Đạo luật thứ hai cho phép số giờ làm thêm trong khu vực tư nhân có thể lên tới 400 giờ mỗi năm. Chủ doanh nghiệp có thể thanh toán số giờ làm thêm này 3 năm sau đó. Đối với giới công đoàn, không thể chấp nhận được quy định này. Hơn 80% người dân Hungary dường như chống lại đạo luật này, được gọi là đạo luật về nô lệ.
Florence Laboyer, Budapest, RFI.
Tại Mỹ, ông Michael Cohen, luật sư cũ của Donald Trump, bị kết án 3 năm tù giam. Từ Washington, thông tín viên Anh Cọc P giải thích.
Điểm yếu của tôi là đã trung thành với ông Donald Trump một cách mù quáng, ông Michael Cohen phát biểu như trên trước khi bản án được tuyên và trong cáo buộc cuối cùng chống lại người mà mình đã phục vụ trong hơn 10 năm qua. Luật sư từng là người tín cận của Tổng thống nói, tôi từng nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi là khỏa lấp những hành động tệ hại của Donald Trump thay vì lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Michael Cohen bị kết án chủ yếu vì đã mua sự im lặng của hai phụ nữ khẳng định có quan hệ với Tổng thống. Việc thương lượng được tiến hành ngay trong lúc chiến dịch tranh cử đang diễn ra bị tư pháp cho là góp phần vào tài trợ tranh cử bất hợp pháp. Luật sư cũ của ông Trump cũng bị quy tội về việc trước Quốc hội đã cố tình làm giảm nhẹ quan hệ giữa ekip tranh cử với phía Nga. Tuy bị tuyên án 3 năm tù giam, ông Cohen vẫn có thể mừng lễ Giáng sinh với gia đình vì tòa án cho phép đến ngày 6 tháng 3 tới mới chấp hành bản án. Từ giờ cho đến lúc đó, ông có thể tiếp tục hợp tác với công tố viên đặc biệt Mueller trong cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử của Donald Trump.
Anne Corpé, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bắt giữ lãnh đạo Hoa Vi, Canada đã vội quên bài học năm 2014. Trung Quốc đã có phản ứng ngày càng mạnh mẽ sau vụ Canada bắt giữ giám đốc tài chính Hoa Vi theo yêu cầu của Mỹ và cảnh cáo là chính quyền Ottawa sẽ gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Quả thật là Trung Quốc đã không hề dọa dẫm và nói suông. Hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 12 vừa qua, hai công dân Canada đã bị Bắc Kinh bắt giữ. Vụ việc cho thấy một lần nữa, Canada lại bị vướng bẫy tranh chấp Mỹ-Trung. Người thứ nhất bị bắt là ông Michael Kovrig, cựu nhân viên ngoại giao Canada, đang làm việc cho Trung tâm Cố vấn International Crisis Group. Người thứ hai là doanh nhân Canada ông Michael Spivor, đang làm ăn tại Trung Quốc. Phải chăng Canada bắt đầu trả giá cho việc tuân theo các yêu cầu của Mỹ? Cả Bắc Kinh lẫn Ottawa hiện đều không khẳng định vụ bắt giữ hai nhân vật trên, nhất là với trường hợp ông Michael Kovrig là hệ quả của vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu của tập đoàn Hoa Vi. Nhưng người thân cũng như một số chuyên gia đều cho rằng cả hai vụ việc có liên hệ với nhau. Theo tờ Bắc Kinh Thời báo, ông Michael Kovrig bị nghi ngờ có những hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh Trung Quốc, một cách nói mà Bắc Kinh thường hay sử dụng để buộc tội gián điệp. Trả lời AFP, ông Guy Saint-Jacques, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc cho rằng, xin trích, rõ ràng là chính phủ Trung Quốc muốn gây áp lực tối đa với chính quyền Canada. Ông cũng lưu ý rằng đây cũng không phải là lần duy nhất Canada rơi vào trường hợp như vậy. Năm 2014, Trung Quốc đã từng bắt giữ hai công dân Canada là Kevin và Julia Garrett làm việc cho một tổ chức phi chính phủ với tội danh hoạt động gián điệp để trả đũa việc Canada tạm giam thẩm vấn ông Subin bị nghi ngờ có can dự vào một vụ tấn công tin học cũng theo yêu cầu của phía Mỹ. Vụ việc kết thúc với việc Bắc Kinh lần lượt trả tự do cho hai người trên vài tháng sau khi ông Subin chấp nhận đến Mỹ và tuyên bố vô tội. Ottawa giờ đây một lần nữa bị rơi vào thế kẹt giữa Washington và Bắc Kinh, vốn dĩ đang có nhiều điểm bất đồng về thương mại hay gián điệp mạng. Vẫn theo ông Saint-Jacques, nhà cựu ngoại giao Kovrig chắc chắn sẽ là một nạn nhân trong cuộc tranh cãi này. Về điểm này, ông Shao Ren, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, cũng có cùng quan điểm, nhấn mạnh thêm, ông nói, Bắc Kinh muốn chứng tỏ họ là một siêu cường đối thủ của Mỹ và các nước khác nên cân nhắc giữa việc đứng về phía Trung Quốc hay là Mỹ. Do vậy, theo ông, nhà cựu ngoại giao là một con tốt và sẽ bị giam giữ cho đến khi nào Mạnh Vãn Châu được trả tự do, hết lời dẫn. Chuyên gia Ren cho rằng Trung Quốc đã tỏ ra cao tay khi bắt giữ công dân Canada, bởi vì, theo ông, xin trích, Quốc hội Mỹ sẽ không thể la ó hay làm gì được. Các cuộc thương lượng vẫn có thể tiếp diễn vì Bắc Kinh luôn tán đồng với thỏa thuận đúc kết được với Donald Trump nhân thượng đỉnh G20. Tóm lại, nếu không tỉnh táo thì trâu bò hút nhau, ruồi muỗi chết. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp đến là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Tú Anh nói về đề tài Thương Chiến Mỹ-Trung, một cuộc hưu chiến hỏa mù. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội về chủ đề Dưới áp lực của chính quyền Hungary, Đại học Trung Âu do tỷ phú người Mỹ gốc Hung Soros thành lập phải dời sang Áo. RFI thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự. Thanh Hà nói về đề tài thành phố Strasbourg của Pháp, một ổ khủng bố.
Nước Pháp đã huy động hơn 700 cảnh sát trong cuộc truy lùng thủ phạm vụ khủng bố tại thành phố Strasbourg, Sheriff Schekat, thủ phủ của vùng Alsace sát với biên giới Đức, chưa thể an tâm cho tới khi nào nghi phạm này bị bắt giữ. Khu chợ Giáng sinh nổi tiếng của thành phố tiếp tục phải đóng cửa thêm một ngày thứ nhì.
Trước hết, về danh tính nghi phạm, cho đến giờ phút này có những thông tin chính xác nào liên quan tới Sheriff Schekat?
Theo các nguồn tin chính thức của cảnh sát Pháp thì 4 thành viên trong gia đình Schekat hiện nay đang bị tạm giữ. Sheriff Schekat, 29 tuổi, sinh trưởng tại thành phố Strasbourg, đã 27 lần bị kết án tại Pháp, Đức, Thụy Sĩ và cũng đã nhiều lần vào tù vì tội trộm cắp. Tại Pháp chẳng hạn, thì Schekat đã 2 lần ngồi tù, mỗi lần là 2 năm. Buổi sáng hôm 11 tháng 12 vừa qua, vài giờ trước vụ xả súng, cảnh sát thành phố Strasbourg đã khám xét nhà của Sheriff Schekat vì nghi ngờ đương sự có dính líu đến một vụ trộm cắp. Giới điều tra phát hiện vũ khí trong nhà của Schekat, thế nhưng nghi can này thì bật vô âm tín. Từ tháng 5 năm 2016, Sheriff Schekat đã bị đưa vào danh sách S của những người bị theo dõi vì lý do có thể là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước đó, vào tháng giêng cùng năm, Sheriff Schekat còn có tên trong danh sách gọi là FSPRT. Những người có tên trong danh sách này là những đối tượng cần theo dõi vì có nguy cơ rơi vào các hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, theo lời nhân vật số 2 trong Bộ Nội vụ của Pháp, là ông Laurent Nunez, thì nghi phạm vụ khủng bố ở Strasbourg vừa qua chưa bao giờ phải trả lời tư pháp vì lý do tham gia các tổ chức Hồi giáo cực đoan hay là các nhóm có âm mưu khủng bố.
Vậy có những khác biệt gì giữa danh sách S và FSPRT?
Danh sách S là một công cụ của cơ quan an ninh DGSI đặc trách về an ninh quốc nội và các hoạt động phản gián của Pháp, và S chỉ là một trong số 21 những hạng mục bị DGSI theo dõi. Danh sách này cho phép bên Bộ Nội vụ theo dõi những thành phần thuộc cánh cực tả, cực hữu và những người mà đã tham gia vào các tổ chức tội phạm. Thế nhưng những đối tượng bị theo dõi thì lại không biết là họ thuộc diện đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trên nguyên tắc thống kê về những người có tên trong danh sách này thuộc phạm trù bí mật quốc gia, thế nhưng nhiều nguồn tin báo chí đã trích dẫn một số những thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, đến cuối năm ngoái chẳng hạn, trên toàn quốc có khoảng 25.000 người thuộc diện S, gần 10.000 trong số ấy bị theo dõi vì bị nghi ngờ tham gia các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Thế còn danh sách FSP PRT. Theo thông báo của bên phủ Thủ tướng Pháp thì hiện nay có khoảng gần 20.000 người có tên trong danh sách này, 77% là nam giới, 22,7% là phụ nữ và khoảng 5% là trẻ vị thành niên. FSPRT nhắm vào những đối tượng bị phát hiện là có khuynh hướng đi theo con đường cực đoan, có thể dẫn tới những hành vi khủng bố. Danh sách này được lập ra hồi tháng 3 năm 2015, tức là sau loạt khủng bố tại Paris vào tháng Giêng, nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo và siêu thị của người Do Thái ở Porte de Vincennes. S hay là FSPRT là hai danh sách khác nhau, thế nhưng cũng có những trường hợp tội phạm khủng bố trên đất Pháp có tên trong cả hai danh sách này. Đây là trường hợp của Khamzat Azimov, thủ phạm vụ tấn công bằng dao gần nhà hát Opera Paris vào tháng 5 vừa qua, hay là tác giả của vụ tấn công tại thành phố Carcassonne ở miền nam nước Pháp hồi tháng 3 năm nay. Ngược lại thì thủ phạm của vụ sát hại một cảnh sát ngay trên đại lộ Champs-Élysées vào tháng 4 năm ngoái có tên trong danh sách FSPTR, thế nhưng lại không thuộc diện S như là tiết lộ của nhật báo Le Monde.
Tại sao báo chí và giới điều tra nói tới đường dây khủng bố Strasbourg?
Thành phố Strasbourg là thủ phủ của vùng Alsace trong khu vực hạ lưu sông Rhin. Con sông này là đường biên giới giữa Pháp với Đức. Theo thị trưởng của thành phố, ông Roland Reyes, thì đây là nơi mà có tới 10% những người có tên trong danh sách FSPRT cư ngụ. Strasbourg và các vùng lân cận cũng là nơi trú thân của khoảng 1.000 phần tử Hồi giáo cực đoan. Không ít nghi can trong các đợt tấn công diễn ra trên đất Pháp đều xuất xứ từ thành phố này. Trong số đó phải kể đến Azimov như vừa nêu, một trong số những kẻ khủng bố đã ra tay tại rạp hát Bataclan ở Paris hồi tháng 11 năm 2015, cũng đã sinh ra và lớn lên trong vùng Alsace, v.v. Phải đi ngược thời gian trở về với thời điểm của những năm 1990-2000 thì mới hiểu được nguyên cớ nào đã khiến Strasbourg trở thành cái ổ khủng bố. Vào thời điểm đó, một số các thành viên của tổ chức Hồi giáo vũ trang Algeria đã được một số những người anh em trong vùng Alsace này hỗ trợ. Mọi việc đã được phơi bày ra ánh sáng khi mà chính quyền Pháp phá vỡ âm mưu khủng bố nhắm vào khu chợ Giáng sinh Strasbourg hồi năm 2000. Kế tới là một người gốc Chechnya cũng đã mất tích tại thành phố này trong nhiều năm, và chỉ sau loạt khủng bố tại Paris vào năm 2015 thì mọi người mới vỡ lẽ là đương sự đã tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thủ phạm vụ tấn công ở Carcassonne vào cuối tháng 3 năm nay là người gốc Maroc nhưng cũng lớn lên ở Strasbourg và đã từng giao lưu với một băng đảng người Chechnya bị cho là rất nguy hiểm. Việc bất đắc dĩ trở thành cái ổ của các đường dây đưa người sang tham gia bên hàng ngũ quân thánh chiến ở Trung Đông đặt ra khá nhiều vấn đề cho thành phố Strasbourg. Một trong những khó khăn đó là thành phố phải quản lý những người đã từng tham gia thánh chiến ở Syria và Iraq trở về.
Tại sao Strasbourg thường xuyên là mục tiêu tấn công của các nhóm thanh chiến?
Năm 2000, bốn phần tử cực đoan đã âm mưu tấn công khu chợ Giáng sinh Strasbourg. Cả bốn người này đều thuộc một nhóm Hồi giáo Algeria thân cận với Al-Qaeda. Lần này, thủ phủ của vùng Alsace kém may mắn hơn. Theo tin cho tới sáng nay thì vụ tấn công cách nay 2 ngày làm 12 người bị thương, 2 người thiệt mạng và một người thứ ba trong tình trạng đã chết lâm sàng. Chưa biết rõ động cơ nào khiến thủ phạm ra tay, thế nhưng nhắm vào Strasbourg là nhắm vào một biểu tượng của Pháp, của châu Âu. Đây là nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu và cũng là biểu tượng của sự hòa giải Pháp-Đức sau hai cuộc đại chiến trong thế kỷ thứ 20. Strasbourg là một thành phố cổ kính. Strasbourg cũng là một thành phố đa văn hóa, là một địa điểm du lịch được ưa chuộng suốt cả bốn mùa. Thế nhưng riêng vào dịp Noel thì Strasbourg nói riêng, cả vùng Alsace nói chung là nơi có những khu chợ Noel rất độc đáo, thu hút 2 triệu lượt khách tham quan một năm. Từ năm 2000 trước đe dọa khủng bố, thì thành phố này đã tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh, ngân sách bảo đảm an ninh cho khoảng 300 gian hàng bằng gỗ được dựng lên trong phố cổ của Strasbourg năm ngoái lên đến 1 triệu euro.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Khủng bố ở Strasbourg, cảnh sát Pháp công bố lệnh truy nã và kêu gọi hỗ trợ của các nhân chứng. trả đũa vụ Huawei, Trung Quốc bắt điều tra hai công dân Canada. Michael Cohen, luật sư cũ của Donald Trump bị kết án 3 năm tù giam. Một mỗi ngày một sự kiện, bắt giữ lãnh đạo Huawei, Canada đã vội quên bài học năm 2014. Một theo dòng thời sự, phải chăng thành phố Strasbourg của Pháp là một ổ khủng bố? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả nghe Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Vụ khủng bố tại Strasbourg, cuộc khủng hoảng xã hội mà nước Pháp đang trải qua là hai chủ đề chính trên các nhật báo số ra ngày hôm nay. Nước Pháp một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố Hồi giáo cực đoan khi cuộc khủng hoảng xã hội áo vàng còn chưa chấm dứt. Nhiều tin đồn cho rằng đó là một âm mưu chính trị để dập tắt hẳn phong trào áo vàng còn chưa hài lòng về những biện pháp nhượng bộ của chính phủ. Với dẫn luận của nhật báo Công giáo La Croix, đây là thời điểm toàn nước Pháp phải đoàn kết, không phải là lúc cất lên những tiếng nói chỉ trích, cáo buộc chính sách an ninh mà theo họ là không hiệu quả của chính phủ, của cảnh sát hay của tư pháp. Một sự kiện đau thương như vậy cần phải được phân tích kỹ lưỡng để rút ra bài học cần thiết, chứ không phải là công cụ để gây chia rẽ. Từ 4 năm nay, người dân Pháp phải đối mặt với những cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ, nhưng họ biết giữ bình tĩnh, dũng cảm đối mặt, không để những kẻ khủng bố hăm dọa. Họ đoàn kết để tiếp tục sống. Cùng nhau đoàn kết là những cụm từ đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khủng hoảng mà nước Pháp đang trải qua. Xã luận của nhật báo Thiên tà Libération cũng nhấn mạnh đến đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện tại. Vậy mà một bộ phận đối lập lại tranh thủ cơ hội để tấn công chính phủ, mà theo Libération, những lời chỉ trích đó là vô lý. Vì tình trạng khẩn cấp đã được ghi trong luật thông thường, việc giam cứu những người bị liệt vào danh sách S, điều này hiện bị luật pháp, thậm chí là hiến pháp cấm, cần có sự thay đổi thể chế quan trọng. Ngoài ra phải nhấn mạnh rằng làm sao có thể giữ được vô thời hạn khoảng 10.000 người nằm trong danh sách S mà không có lý do tư pháp, xuất phát từ hồ sơ chỉ là công cụ theo dõi chứ không phải là một danh sách tội phạm. Như thông lệ, đề xuất giam những người nằm trong danh sách S nhiều lần lại bị phản bác vì vi hiến. Về phần người dân, thêm một lần nữa phẫn nộ, tiếp tục kháng cự ngay từ đầu vụ thảm sát, nền Cộng hòa chống cự và hành động. Thay lời kết luận, bài xã luận của Libération đặt câu hỏi, vậy phải cổ vũ, củng cố cho việc này hay cố tình gây chia rẽ?
Trên trang nhất của Le Figaro là hình ảnh xe cứu thương và quân nhân Pháp trước một lối vào khu chợ Noel với hàng tựa Strasbourg, cú sốc và cuộc truy đuổi. Ít nhất 750 cảnh sát và hiến binh được huy động để truy tìm một thủ phạm. Đó là Sherif Shekat, một tên lưu manh đi theo Hồi giáo cực đoan, bị theo dõi trước khi ra tay hành động.
Nhật báo Libération thuật lại vụ tấn công đêm kinh hoàng tại Strasbourg với 5 trang phóng sự về lộ trình của kẻ tấn công ngay trung tâm thành phố, bắt đầu từ lúc 19:50 tối thứ ba 11 tháng 12 và cuộc truy tìm Sherif Shekat, nghi phạm nằm trong danh sách S đầy tiền án tiền sự ngay từ thời thiếu niên và nhiều lần bị án tù ở Pháp và ở Đức. Sau vụ tấn công ở Strasbourg, chính phủ đối đầu với một mặt trận mới là nhận định của nhật báo kinh tế Les Echos. Libération cũng đặt câu hỏi về an ninh ở trung tâm thành phố Strasbourg. Làm thế nào giải thích việc một người đàn ông dễ dàng mang vũ khí vào khu chợ Giáng sinh trong khi biện pháp khám xét người và tư trang được áp dụng ở các lối vào? Theo con số chính thức, để bảo vệ hội chợ Noel thu hút 2 triệu khách tham quan, hàng ngày có khoảng 260 nhân viên cảnh sát quốc gia, 50 cảnh sát của thành phố và vài chục quân nhân trong chiến dịch Sentinel theo dõi. Dường như người dân Strasbourg cho rằng nguy cơ khủng bố đã giảm bớt, thêm vào đó là tâm lý đi đâu trong trung tâm, thành phố cũng bị khám xét, nên lực lượng an ninh được áp dụng từ năm 2015 để bảo vệ khu chợ có vẻ như đã được giảm nhẹ hơn so với những mùa Giáng sinh trước. Một số nhiệm vụ thường do lực lượng cảnh sát đảm nhiệm đã được giao cho các công ty cung cấp dịch vụ an ninh tư nhân. Trong bài viết Khủng bố chất vấn về sự cảnh giác, La Croix cũng đồng tình rằng trong khi cường độ đe dọa có vẻ giảm đi thì từ vài tháng nay nhiều nhà quan sát cảnh báo về sự lơ là cảnh giác. Điều này lại được một nghị sĩ châu Âu nêu lên trước Nghị viện châu Âu chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ nổ súng. Ông nói xu hướng hiện nay là giảm nhẹ mối đe dọa vì một số tổ chức khủng bố bị thất bại quân sự, nhưng đây có lẽ lại là một sai lầm nghiêm trọng. Đúng là cường độ nguy cơ khủng bố đã giảm bớt, căn cứ vào số âm mưu khủng bố bị phá vỡ như 17 vụ vào năm 2016, 20 vụ vào năm 2017, 6 vụ vào năm 2018, theo Sébastien Pietrasanta, cố vấn về khủng bố. Tuy nhiên, vụ khủng bố ở Strasbourg nhắc lại rằng nguy cơ khủng bố vẫn tồn tại dù đã thay đổi bản chất. Từ giờ, chủ yếu xuất phát từ bên trong nước Pháp, từ những tên tội phạm như Sheriff Shekat, dù khả năng một đội khủng bố từ nước ngoài thâm nhập vào nước Pháp vẫn còn đó.
Trang nhất của Le Monde thì được dành để nói về vụ tấn công ở Strasbourg, nước Pháp lại bị chấn động. Phong trào áo vàng chưa chấm dứt, Tổng thống Macron lại bị cả cánh tả và cực tả chỉ trích về chính sách an ninh của chính phủ, theo nhận định của Le Monde.
Vụ xả súng ở Strasbourg là vụ tấn công khủng bố thứ 5 xảy ra trong nhiệm kỳ Tổng thống của Macron và có thể là một trong những vụ đẫm máu nhất cùng với các vụ tấn công ở Carcassonne và Trèbes. Thực vậy, cánh hữu đại diện là Chủ tịch Đảng Những Người Cộng Hòa Laurent Wauquiez và cực hữu đại diện là bà Marine Le Pen, Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia, lại làm dấy lên cuộc tranh luận về những người bị liệt vào danh sách S theo dõi đặc biệt. Cả hai yêu cầu nghiêm khắc hơn với những cá nhân trở nên cực đoan. Theo thống kê của Le Figaro, thì có 18 thành phần bị liệt vào danh sách theo dõi đặc biệt này đã ra tay hành động từ năm 2012 đến năm 2018.
Theo dự kiến, trước khi xảy ra vụ thảm sát ở Strasbourg, chính phủ sẽ dành cả sáng thứ Tư 12 tháng 12 cho việc bàn cách triển khai các biện pháp được Tổng thống Pháp công bố để xoa dịu phong trào áo vàng. Theo xã luận của Le Monde, trong bối cảnh này, khả năng của chính phủ trong việc theo đuổi các biện pháp cải cách, kể cả hồ sơ nhạy cảm là cải cách hưu trí, trở thành trọng tâm của các cuộc thảo luận.
Công việc khẩn cấp trước mắt của chính phủ là giải thích nội dung các biện pháp trên. Theo Le Monde, thì các biện pháp được đưa ra là khá khẩn cấp, chưa được đánh giá trước và cách thực hiện chưa hẳn được xác định, nên chính phủ sẽ còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là về mặt tài chính. Tiếp theo, các biện pháp được Tổng thống thông báo sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Nghị viện. Le Monde đề cập đến những điểm còn mù mờ và lịch trình ngân sách bị đảo lộn trước các biện pháp tăng sức mua của Tổng thống đưa ra. Theo đó, chính phủ sẽ còn phải nêu chính xác các biện pháp tài chính để thực hiện những lời hứa của Tổng thống và chạy đua với thời gian để những điểm sửa đổi được đưa vào dự luật tài chính cho năm 2019 và thông qua dự luật này vào trước Giáng sinh để các biện pháp có thể được áp dụng ngay từ tháng Giêng năm tới. Điện Élysée muốn các doanh nghiệp tham gia đóng góp cho phong trào áo vàng là hàng tựa trên Le Figaro và Les Echos. Tổng thống Macron đã tiếp nhiều chủ doanh nghiệp lớn, đại diện của giới chủ và yêu cầu họ thưởng tiền cho nhân viên dịp lễ cuối năm. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire không loại trừ khả năng đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực lớn để cùng chi trả cho kế hoạch áo vàng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Brexit là chủ đề thời sự lớn thứ hai được các nhà báo Pháp quan tâm. Theresa May cứu được vị trí thủ tướng. Đó là thông tin trên trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos. Còn Le Figaro thì cho biết Theresa May thoát khỏi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của phe phản đối Liên hiệp châu Âu trong nội bộ đảng bảo thủ.
Chỉ 1/3, cụ thể là 117 nghị sĩ bảo thủ bỏ phiếu bất tín nhiệm, 2/3 còn lại tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Anh trong cuộc bỏ phiếu nội bộ tối hôm qua. Như vậy, bà May còn có một năm tạm thời lặng gió để tiếp tục điều hành chính phủ và thực hiện Brexit. Trước cuộc bỏ phiếu, bà May rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, các đối thủ của bà thì rình rập phản công, theo nhận định của nhật báo Le Monde. Bà phải hoãn đưa hồ sơ Brexit ra thảo luận ở Quốc hội, đi một vòng qua Bỉ, Đức, Hà Lan để tìm thêm chút nhượng bộ từ phía Liên hiệp châu Âu trong hồ sơ Brexit. Lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn cho rằng thủ tướng bỏ trốn và chuyến đi của bà chỉ làm mất thời gian và tốn tiền. Nhật báo Công giáo La Croix thì lại đánh giá cao sự bền bỉ, khẳng khái trong cơn bão Brexit của bà Theresa May trong bài viết vác lại sự nghiệp từ khi bà lên làm thủ tướng Anh.
Thời sự châu Á không được đề cập đến nhiều trên các nhật báo Pháp trừ cuộc hưu chiến thương mại Mỹ-Trung. Trong một nhìn từ nơi khác của Le Monde, giữa Trump và Tập, cuộc hưu chiến chỉ là hình thức.
Bài viết đặt một số câu hỏi như các cuộc đàm phán sẽ đi đến đâu. Kịch bản thứ nhất là Trung Quốc có thể mua nhiều đậu nành hơn của Mỹ. Như thế, Tổng thống Donald Trump có thể nói đến một chiến thắng lớn và vẫy cờ trắng. Có lẽ sẽ không có gì thay đổi cả, nhưng ít nhất hai bên có thể chấm dứt các đòn ngoại giao và thương mại. Điều này đã xảy ra với thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ. Một giả thuyết khác, Trung Quốc có thể sẽ thông báo thay đổi sâu rộng nền kinh tế nước này hoặc chính quyền Mỹ sẽ khẳng định là Bắc Kinh đã nói thế. Trên thực tế, sẽ không có gì thay đổi đáng kể và Donald Trump cuối cùng nhận ra điều đó và cuộc chiến thương mại tái diễn. Vậy kịch bản nào có thể xảy ra? Theo tác giả bài viết, điều này tùy thuộc vào tiến triển của tình hình kinh tế Hoa Kỳ. Nếu tăng trưởng tiếp tục như khi diễn ra các cuộc tái đàm phán thỏa thuận NAFTA, thì Tổng thống Mỹ có thể chấp nhận một số nhượng bộ. Nhưng nếu xuất hiện dấu hiệu suy thoái, ông Donald Trump sẽ chỉ ra một thủ phạm và người ta đã biết trước là ai.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh với đề tài Thương chiến Mỹ-Trung, cuộc hưu chiến hỏa mù.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Washington và Bắc Kinh đồng thuận tạm ngưng chiến tranh thương mại diễn ra từ đầu năm 2018. Tuy nhiên, cuộc hưu chiến 90 ngày này không có nghĩa là tranh chấp Mỹ-Trung sẽ có cơ may kết thúc. Mục tiêu chiến lược của đôi bên hoàn toàn đối nghịch nhau, và Mỹ không để cho Trung Quốc thực hiện tham vọng áp đảo thế giới. Ngày 1 tháng 12, 2018 tại Buenos Aires, trong buổi ăn tối bên lề G20, Donald Trump và Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận ngưng chiến thương mại trong vòng 90 ngày. Washington tạm hoãn biện pháp áp thuế hải quan, tăng từ 10% lên 25% kể từ đầu năm 2019. Đổi lại, Trung Quốc cam kết gia tăng nhập khẩu hàng Mỹ, cải cách chính sách thương mại và hệ thống kinh tế phù hợp với cấu trúc tư bản, tự do. Tuy nhiên, mọi quan sát viên đều dự báo trận chiến sẽ tiếp diễn khốc liệt hơn vì siêu cường cảm thấy bị đe dọa. Vụ Huawei chỉ là điểm, bảo vệ thế độc tôn mới là diện. Căng thẳng bắt đầu từ khi Trung Quốc của Tập Cận Bình vào năm 2015 tung ra chiến lược Made in China 2025, sản xuất tất cả mặt hàng công nghệ cao cấp, kể cả thông minh nhân tạo. Tiếp theo là lịch trình giấc mộng Trung Hoa theo nghị quyết của Đại hội 19 năm 2017. Câu hỏi đặt ra là vì sao Mỹ-Trung không thể buôn bán hài hòa? Giáo sư François Gautmont, Giám đốc Hội đồng Quan hệ Quốc tế Thượng viện Pháp, phân tích.
La Chine a commencé à réémerger, on peut dire, après la mort de Mao avec le début des réformes en 78.
Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy từ sau khi Mao từ trần và với cuộc cải cách của Đảng Tiêu Bình năm 1978, trong một thời gian dài với khẩu hiệu nấu mình chờ thời, thao quan dưỡng hối. Giới lãnh đạo sau đó tuyên bố theo chính sách phát triển trong tinh thần hiếu hòa. Họ còn cân nhắc giữa phát triển và trỗi dậy và tuyên bố là chỉ phát triển trong tinh thần hòa bình. Thế rồi đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì mọi việc sáng tỏ hơn. Trung Quốc trỗi dậy trong mọi lĩnh vực mà họ là thành tựu của cả một quá trình chạy đua vũ trang rất dài. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc vượt trội các quốc gia láng giềng, do vậy Hoa Kỳ mới lo ngại. Thế giới đã qua rồi thời kỳ sống chung với một siêu cường với nền kinh tế thị trường hùng mạnh hơn bất cứ nước nào, lại có thêm sức mạnh quân sự, đó là Hoa Kỳ. Ngày nay thế giới có thêm một nước Trung Quốc với tham vọng làm bá chủ thế giới từ công nghệ cho đến thương mại, một nước Trung Quốc dân tộc chủ nghĩa, bảo hộ thị trường và đang cạnh tranh ngang tầm với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực.
Năm 2015, Tập Cận Bình tung kế hoạch đưa Trung Quốc làm đại cường kinh tế số 1. Trong khi đó, mục tiêu của Donald Trump từ khi trở thành Tổng thống Mỹ là phải cản trở mục tiêu Made in China 2025 của Bắc Kinh mà Washington xem là mối đe dọa số 1. Đe dọa thứ hai là chiến lược con đường tơ lụa mới trên bộ lẫn trên biển. Chiến lược này nhằm chống lại dự án vùng mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương mà Trung Quốc đứng ngoài theo sáng kiến của Barack Obama nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Donald Trump thấy được mưu cơ chiến lược của Bắc Kinh là muốn tóm thu cả châu Á lẫn châu Âu, nên phản công bằng biện pháp chặn Trung Quốc tiếp cận, cũng như có được trang thiết bị công nghệ cao cấp. Hưu chiến 90 ngày, do vậy mang ý nghĩa gì? Giáo sư François Gautmont.
D'abord, il y a deux interprétations différentes officielles, si on lit les communiqués, si on lit le communiqué américain.
Có hai cách lý giải chính thức. Theo thông cáo của chính quyền Mỹ, Trung Quốc cam kết cải cách sâu rộng, đổi mới hoàn toàn nền kinh tế trong vòng 3 tháng cho phù hợp với luật chơi của kinh tế tự do, bảo vệ sở hữu trí tuệ. Trung Quốc cũng cam kết hủy bỏ những biện pháp trả đũa áp thuế hàng hóa Mỹ. Trung Quốc hứa sẽ ký một loạt hợp đồng với tổng trị giá 1.200 tỷ đô la và mở cửa thị trường, theo nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19. Phải hiểu là không đúng như những gì phía Mỹ công bố sau cuộc hội kiến Trump tập tại G20. Tuy nhiên, có thể nói là Donald Trump không lùi bước, còn Tập Cận Bình thì đã nhượng bộ một chút, ít ra là trong lời nói. Đối với một chế độ độc tài mà sĩ diện được xem là quan trọng nhất, không để mất mặt, không để lộ mối lo âu, thì sự kiện Tập Cận Bình xuống nước như thế, dù là ở lời hứa, cũng đủ cho phép kết luận là Donald Trump đã thắng. Tôi không tin là chính quyền Mỹ nghĩ rằng sẽ được 1.200 tỷ đô la của Trung Quốc trong vòng 90 ngày. Washington cũng không ngây thơ tin rằng chế độ độc tài Trung Quốc sẽ cải cách sâu rộng trong 3 tháng. Vấn đề mấu chốt là Trung Quốc sẽ lùi đến đâu và liệu có khả năng ký kết một thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ hay không.
Theo chuyên gia Pháp Jean-François de Mercliot, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không có viễn kiến như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng là một người sáng suốt. Ông thấy được mưu đồ của Bắc Kinh sớm hơn công luận châu Âu. Đây cũng là cơ may cho châu Âu, bởi vì trong cuộc chiến làm suy yếu nước Mỹ, Trung Quốc làm cho châu Âu suy yếu trước tiên. Gián điệp Trung Quốc từng bị bắt quả tang đánh cắp công nghệ của Xà Phăng. Tập đoàn chuyên về hàng không không gian quốc phòng số 1 thế giới của Pháp là một trong những muôn ngàn thí dụ. Vì sao phải chờ đến Donald Trump vào Nhà Trắng, Washington mới phản ứng mạnh? Giáo sư François Gottman.
Les tensions ont commencé avant l'arrivée de Donald Trump. En réalité, l'administration Obama s'est petit à petit rendu compte et rendu à l'évidence, tout en refusant d'en tirer les conséquences.
Căng thẳng diễn ra trước khi Donald Trump đắc cử. Trước đây, chính quyền Obama cũng từ từ nhận ra mối đe dọa của Trung Quốc, nhưng không dứt khoát phản ứng vì không muốn xảy ra xung đột, dĩ hòa vi quý, cũng là não trạng của Barack Obama trong nhiều hồ sơ khác, không riêng gì đối với Trung Quốc. Do vậy, ngọn sóng Trung Quốc được chính quyền Mỹ thỏa hiệp chấp nhận, trừ một nguyên tắc tự do mậu dịch. Đối với công luận Mỹ, giao thương tự do là chìa khóa đem lại phát triển cho toàn cầu. Thế rồi Trung Quốc tiếp tục làm tới, không tôn trọng luật chơi, cho nên gió đổi chiều. Câu hỏi mấu chốt ở đây là xung khắc Mỹ-Trung đã nghiêm trọng đến mức độ nào rồi?
Với chiến lược cường quốc đại dương, kế hoạch 2025, tham vọng xưng hùng của Trung Quốc đã rõ nét. Ngân sách quốc phòng, lực lượng không quân, hải quân tăng mạnh mỗi năm và ngày càng tự tin đối đầu với Mỹ và các đồng minh Tây Phương ở Thái Bình Dương. Dự tính của Bắc Kinh trong lĩnh vực điện tử thông minh nhân tạo sẽ mang lại doanh thu từ 65 tỷ đô la của năm 2016 lên 305 tỷ vào năm 2030, tức là tăng gần 5 lần trong vòng 15 năm. Thực tế, có điểm mạnh thì Trung Quốc cũng có nhiều nhược điểm. Giáo sư François Gottman phân tích tiếp.
Une certaine rigidité dans l'innovation, donc beaucoup de ressources qui y sont consacrées, beaucoup de brevets déposés, mais il y a eu un brain drain à l'envers vers la Chine.
Nhược điểm của chế độ Trung Quốc thứ nhất là cứng nhắc thái quá nên chậm trễ trong nỗ lực tranh tân. Tiền đổ ra rất nhiều, bằng phát minh đăng ký cũng nhiều, nhưng dòng thác đầu tư nay chạy ngược ra nước ngoài. Khi Trung Quốc thành công thì chỉ thành công trong một số phạm vi nhỏ hẹp là thương vụ. Cho nên trong phần đầu, nói Trung Quốc đuổi kịp Mỹ là nói không đúng sự thật. Trung Quốc chỉ giỏi tổ chức theo kiểu thương gia hám lợi. Điểm yếu thứ hai của Trung Quốc là nền kinh tế không chịu nổi một cuộc chuyển hóa sang kinh tế tự do. Bắc Kinh phải tiếp tục kiểm soát kinh tế, kiểm soát tiền tệ, phải sử dụng ngoại tệ, nhất là đô la. Vì thế, những đối tác kinh tế của Trung Quốc không lệ thuộc vào Trung Quốc, mà chính Trung Quốc bị lệ thuộc vào các nước này. Nói cách khác, một khi chính quyền quy hoạch một chiến lược kinh tế mà chỉ đặt trên cơ sở hám lợi, thì số phận nước đó sẽ như cá nằm trên thớt. Trung Quốc thụ động trước sức ép của Donald Trump.
Nhưng nhược điểm sinh tử của Trung Quốc là hệ thống tài chính. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc với nợ khó đòi chồng chất, dự án cải cách thì có, nhưng quyết tâm chính trị thì không. Lá phổi duy nhất của kinh tế Trung Quốc sẽ ra sao trong hai trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ hoặc phải theo chuẩn mực bình thường, mục tiêu gây sức ép của Donald Trump.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí xã hội. Dưới áp lực của chính quyền Budapest, Đại học Trung Âu do tỷ phú người Mỹ gốc Hung Soros thành lập phải chời sang Áo, RFI thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Linh từ Budapest.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 12 năm nay, Đại học Trung Âu do nhà tỷ phú người Mỹ gốc Hung, ông Soros thành lập, thông báo kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, trường phải dời tất cả các chương trình đào tạo được thẩm định giáo dục Mỹ sang Vienna do không được phép chiêu sinh đối với các sinh viên mới tại Budapest. Với động thái này, xung đột dai dẳng kéo dài gần 2 năm giữa trường và chính quyền Hungary tạm khép lại với phần thắng một cách tương đối thuộc về chính quyền Budapest. Tuy nhiên, thiệt hại về mặt uy tín và trên các góc độ giáo dục đào tạo, nghiên cứu hàn lâm của Hungary là vô cùng to lớn, trong khi Vienna bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được tiếp nhận trường Đại học Trung Âu. câu hỏi đặt ra, vì sao Đại học Trung Âu phải ra đi? RFI đặt câu hỏi với thông tín viên trong khu vực, anh Hoàng Nguyễn tại Budapest. Thân chào anh Hoàng Nguyễn. Trước hết anh có thể cho thính giả đài RFI biết sơ qua về quá trình hình thành trường Đại học Trung Âu này được không ạ?
Đại học Trung Âu thì được thành lập từ năm 1991, là một cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu tư nhân, và nó được thành lập và tài trợ bởi nhà tài phiệt, tức là cái vị tỷ phú gốc Hung là ông Soros. Và trường thì được thẩm định giáo dục tại Hungary và Mỹ, dạy bằng tiếng Anh, cấp cả hai bằng của Hung và Mỹ. Và theo số thống kê đó thì có hơn 1.500 học sinh đến từ 100 quốc gia và có hơn 300 giảng viên từ trên 30 nước trên thế giới. Thì Đại học Trung Âu là một trong những đại học giàu có nhất ở châu Âu, và theo các thống kê thì đây là đại học duy nhất của Hungary mà đa số các ngành đào tạo đều có chất lượng thuộc top 200, thậm chí có một số ngành thì còn được lọt vào top 50 trên thế giới. Và năm ngoái đó thì đánh giá cho thấy là trong 7 lĩnh vực đào tạo thì Đại học Trung Âu đã được liệt vào hàng những đại học xuất sắc nhất trên thế giới. Một chút nhìn lại lịch sử thì Đại học Trung Âu được thai nghén từ mốc thời gian năm 1989 bởi một nhóm những trí thức nhân sĩ mà đa phần là những thành viên xuất chúng và sáng giá của phe đối lập dân chủ chống độc tài, mà thủ lĩnh của họ chính là ông Soros. Và đại học thì có cái mong ước là tạo dựng một cái đại học quốc tế hỗ trợ cho quá trình chuyển biến dân chủ tại khu vực Đông Trung Âu và Liên Xô cũ. Thì để thực hiện mong muốn đó, ông Soros đã sáng lập Đại học Trung Âu vào năm 1991 tại Praha, tức là thủ đô của Cộng hòa Séc. Nhưng mà sau đó thì từ năm 93, trường được chuyển sang Budapest và trở thành một cái cơ sở giáo dục đặc biệt, thu hút các giảng viên cũng như là các sinh viên ưu tú từ trên khắp thế giới. Và trường thì được hoạt động bằng nguồn kinh phí từ quỹ Soros và đã tạo điều kiện học tập, giảng dạy rất tốt và rất cởi mở, tự do. Và trường Đại học Trung Âu cũng đặt mục tiêu đào tạo lớp trẻ để trở thành những nhà nghiên cứu, những khoa học gia chính khách hoặc là lãnh đạo dân sự, để góp phần cho cái sự thiết lập những xã hội mở và dân chủ, tôn trọng nhân quyền và nhà nước pháp quyền. Thì có thể thấy là không phải ngẫu nhiên mà mặc dù thù ghét Đại học Trung Âu, nhưng mà nội các hiện tại của Hungary cũng đã có nhiều thành viên từng được cử theo học trường này từ tiền thuế của dân. Một số sinh viên Việt Nam theo học tại Đại học Trung Âu cũng đã nhận xét rằng với họ thì đây là một trong những đại học có độ mở cao nhất về tự do học thuật, về sự đa dạng sắc tộc, tôn giáo và quốc tịch của sinh viên.
Thưa anh, với một đội ngũ giảng viên ưu tú, một chương trình đào tạo có chất lượng và cởi mở như vậy, vì sao Đại học Trung Âu lại bị chính quyền Budapest đòi đóng cửa?
Đại học Trung Âu thì bắt đầu rơi vào tầm ngắm của chính quyền Hungary khoảng 4 năm nay, từ khi nội các nước này khởi đầu một cái cuộc chiến rất cam go với xã hội dân sự và đặc biệt là với các tổ chức dân sự phi chính phủ mà có liên quan tới ông Soros. Và bởi vậy thì trường bị Budapest coi là gián điệp nước ngoài hoặc là tay chân của tài phiệt quốc tế, cùng rất nhiều những cáo buộc nghiêm trọng khác. Mà không chỉ bằng lời lẽ, liên minh cầm quyền của Hungary còn tận dụng tối đa cái lợi thế của họ, tức là có đa số 2/3 ghế trong quốc hội, để lần lượt đưa ra những cái đạo luật làm khó dễ cho các tổ chức dân sự. Và vào ngày 28 tháng 3 năm ngoái thì có một sửa đổi trong đạo luật giáo dục đại học của Hungary đã được đề xuất với cái lý do thoạt nghe thì có vẻ chính đáng, tức là để loại trừ những đại học ngoại quốc ở Hungary mà cấp bằng rởm cho sinh viên. Thì dự luật này có vẻ hướng vào 28 cơ sở giáo dục ngoại quốc ở Hung, nhưng mà trong thực tế thì chỉ nhằm triệt hạ Đại học Trung Âu với những cái yêu sách mà gần như bất khả và khiến cái sự tồn tại của trường thật ra là chỉ phụ thuộc vào ý muốn của chính quyền. Mặc dù là gặp phải cái sự phản đối hết sức mạnh mẽ của giới trí thức khoa bảng trong và ngoài nước, nhưng mà dự luật vẫn được thông qua một cách khẩn cấp chỉ nội trong vòng một tuần. Và bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái thì diễn ra một cái cuộc đua giữa chính quyền và trường Đại học Trung Âu. Và mặc dù được hưởng cái sự ủng hộ rộng rãi về mặt tinh thần thì Đại học Trung Âu vẫn buộc phải chạy theo đòi hỏi của Budapest là trường phải thiết lập một cơ sở giáo dục đại học ở Mỹ cho các chương trình mà được thẩm định giáo dục Mỹ và cho ra văn bằng Mỹ. Và đây là cái hoạt động mà chiếm hơn 80% hoạt động của trường và cũng là yếu tố hấp dẫn và thu hút nhất đối với sinh viên. Và cái điều này thì rốt cục đã được ban lãnh đạo Đại học Trung Âu đáp ứng vào tháng 10 năm ngoái khi họ cho khởi động một chương trình đào tạo tại thành phố New York. Nhưng mà tuy nhiên nội các của Hung thì vẫn không để tâm đến việc đó mà họ lại tiếp tục sửa cái đạo luật và cho Đại học Trung Âu thêm một năm mà theo những cái lời của họ là để thực hiện những cái yêu cầu mới. Và đây thực chất là để kéo dài thời gian, khiến Đại học Trung Âu không thể chiêu sinh và đặt trường vào một cái tình trạng là tiến thoái lưỡng nan. Và kết cục thì cái thỏa thuận giữa chính quyền Hung và Mỹ như là một cái điều kiện tiên quyết thứ hai để Đại học Trung Âu có thể tiếp tục tồn tại thì đã không được phía Hung ký. Và do đó thì nhà trường phải chuyển tất cả những chương trình đào tạo mà được thẩm định giáo dục Mỹ sang Viên là thủ đô của Áo. Và Đại học Trung Âu thì vẫn tiếp tục duy trì cái chương trình giáo dục với mục tiêu cấp văn bằng của Hungary tại Budapest, nhưng mà cũng có thể thấy là tương lai của nó rất mù mịt.
Anh có cho rằng việc đóng cửa Đại học Trung Âu có là một cuộc tấn công nhắm vào tự do học thuật, tự do tư tưởng, và phản ứng của người dân Hung như thế nào về cái quyết định này của chính quyền Budapest?
Mình có thể thấy rằng là cái việc Đại học Trung Âu phải ra đi thì thật ra không phải là một câu chuyện mà mang tính pháp lý, là bởi vì trường đã cố gắng thực hiện mọi yêu cầu của Budapest, nhưng mà quyết định thì lại nằm trong tay của nội các Hung khi họ lờ đi cái việc mà ký kết cái bản hiệp định đối với phía Mỹ. Và cái điều chính quyền Hung không ưa ở Đại học Trung Âu là thật ra là vì trường đào tạo một đội ngũ sinh viên có cái óc suy nghĩ độc lập cũng như là tư duy phê phán. Và cần phải thấy là những cái cáo buộc về sự liên quan giữa trường đại học cũng như là cá nhân ông tỷ phú Soros, tức là kẻ thù mà không đội trời chung của chính quyền Hungary, thì cái điều này đã được chính đội ngũ giảng viên của đại học bác bỏ. Và lãnh đạo của Đại học Trung Âu cũng rất thận trọng trong phát ngôn, và thật ra thì họ rất ít lên tiếng chỉ trích chính quyền như là các tổ chức dân sự khác, là bởi vì họ tự coi mình là một cơ sở độc lập, không phụ thuộc và cũng không liên quan đến Soros. Thì như thế cái sự bài trừ Đại học Trung Âu của chính phủ Hung trong thực tế là một cuộc chiến mà không chỉ chống lại tự do học thuật mà còn là cái sự giàn mặt với tự do tư tưởng. Và do đó thì từ gần 2 năm nay, hàng chục vạn người Hung trong cái chuỗi biểu tình ôn hòa để ủng hộ Đại học Trung Âu thì hẳn nhiên là họ đã nhận ra điều này khi mà trong rất nhiều bận thì họ giăng những cái biểu ngữ để đòi hỏi một cái xứ sở tự do, phải có những trường đại học tự do, mà ở cái nơi đó thì tự do tư tưởng phải được tôn trọng và khích lệ. Thì một chút về tương lai của trường thì lãnh đạo của trường cho hay thì Đại học Trung Âu sẽ không tới Viên như là một kẻ bị đầy ải, mà họ sẽ vẫn tiếp tục làm những gì mà cho tới giờ họ làm tại Budapest, tức là cung cấp một cái hoạt động giáo dục tầm thế giới với cái sự phối hợp với các đại học Áo. Và cái niên khóa sắp tới thì sẽ khởi đầu tại Vienna, được khởi động từ tháng 9 năm 2019 với 500 sinh viên mới, và những cái niên khóa về sau đó thì cũng như vậy. Và hiệu trưởng trường thì có khẳng định là xin trích là cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, Đại học Trung Âu vẫn tiếp tục nhận những khoản chi phí cho công việc nghiên cứu và sẽ nhận các sinh viên tuyệt vời đến từ mọi miền của thế giới. Vì có một vài yếu tố trong thế giới này mà lãnh đạo Hungary không thể ngăn chặn thì Đại học Trung Âu là một yếu tố như vậy. Và ông cũng cho biết là Viên và nước Áo thì giang rộng tay chào đón Đại học Trung Âu. Thì dầu vậy, cái câu chuyện về Đại học Trung Âu rất có thể là vẫn chưa chấm dứt ở đây, là bởi vì vụ việc của đại học thì hiện nay vẫn nằm trên bàn nghị sự của Tòa Bảo Hiến Hungary cũng như là của Ủy ban châu Âu, và lãnh đạo trường thì tin chắc rằng là họ không thể sai về mặt pháp lý. Và các luật định của châu Âu thì cũng cho phép Đại học Trung Âu có thể kiện chính phủ Hungary, hoặc cái khả năng là trường cũng có thể quay trở lại Hung khi mà đã đăng ký tại Áo. Thì thật ra đây tất cả những vấn đề này đều là những cái chuyện của tương lai, và nó vẫn mở như là tinh thần của chính Đại học Trung Âu, tức là một ngôi trường mà ủng hộ một xã hội với những cởi mở và khai phóng về mọi mặt.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Khủng bố ở Strasbourg, cảnh sát Pháp công bố lệnh truy nã và kêu gọi sự hỗ trợ của các nhân chứng. Trả đũa vụ Hoa Vi, Trung Quốc bắt điều tra hai công dân Canada.
Michael Cohen, luật sư cũ của Donald Trump bị kết án 3 năm tù giam. Mỗi ngày một sự kiện bắt chữ lãnh đạo Hoa Vi, Canada đã vội quên bài học năm 2014. Theo dòng thời sự, phải chăng thành phố Strasbourg của Pháp là một ổ khủng bố? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ có một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, sau đó là tạp chí nước Pháp người Pháp của Thùy Dương. Pháp phải trả cho châu Phi cổ vật đã chiếm từ thời thực dân, rào cản pháp lý và những nghi vấn. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm của Tú Anh, Thương chiến Mỹ-Trung, cuộc hưu chiến hỏa mù. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.